Hồng Liên Bảo Giám, chương 1341, cắm rễ 1, góc truyện audio.com. Hiện tại không thể lãng phí hai tòa kỵ giá rẻ, dẫn 100 bạch hổ trọng kỵ tiến lên nghênh đón tên khế ước giả cầm đầu dùng đại kiếm, vừa mới đụng tòa kỵ một cái, tòa kỵ lập tức vỡ nát, mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra và chém loạn về phía trước. Tên thanh niên cầm đầu quá sợ hãi, sức chiến đấu bọn chúng cường đại nhưng không chịu nổi kiếm khí cắt qua. Kiếm khí đã thành hình, hóa hư thành thật, nhiều kiếm khí chém chúng cũng chém chết hắn. Tô Kính thông qua quan tinh thuật quan sát cảnh tượng nên biết rõ, những người này lực phòng ngự không được tốt lắm. Nếu không căn bản không kinh hoàng như thế, phòng ngự tuyệt đối, thanh niên kia cầm đại kiếm chém xuống, hắn quát lớn một tiếng, lúc này có mấy trăm đạo kiếm quang đã bình chướng vô hình cản lại. Đây là đồ chơi gì? Tô Kính lại biết rõ những kiếm khí kia là hai người kiếm 21 cùng kiếm 25 bố trí xuống, tương đương với kiếm tiên kim đan tứ trọng phóng thích công kích. Phòng ngự tuyệt đối, nghe ra là kỹ năng vô cùng ngu xuẩn, trên thế giới này làm gì có phòng ngự tuyệt đối, lúc này nhìn vào thứ vô hình kia đã ngăn chặn toàn bộ kiếm khí đánh tới. Bạch hổ trọng kỵ đụng vào đồ chơi này cũng không phải kết quả gì tốt. Tô Kính vẫn còn cách 5 dặm nhưng có thể trực tiếp khống chế bạch hổ trọng kỵ, những bạch hổ trọng kỵ kia nhảy tới, bọn chúng nhảy qua phòng ngự tuyệt đối. Tên khế ước giả trẻ tuổi vốn muốn dựa vào kỹ năng phòng ngự tuyệt đối ngăn cản bạch hổ trọng kỵ đang lao nhanh, không nghĩ tới những kỵ binh hạng nặng nhìn như ngu xuẩn lại có nhảy cao vài trượng, nhảy qua đầu của hắn. Lúc này kinh nghiệm chiến đấu của khế ước giả cũng thể hiện ra, nữ khế ước giả mặc quân trang ở phía sau tháo hỏa thương xuống và xạ kích lên trời. Nhìn ngoại hình của hỏa thương này giống như súng đan thời minh trên địa cầu. Tương đối rất lại phía sau thời điểm sử dụng họng súng phun hỏa diễm và phát ra tiếng nổ như pháo. Hơn nữa hỏa thương phóng thích không ngừng, một bạch hổ trọng kỵ bị hỏa thương bắn rơi xuống đất. Tô Kính thương tâm không dứt, nữ khế ước giả cầm hỏa thương cũng đau lòng như cắt. Thần hỏa phi đạn kia cần phải hối đoái đặc biệt vốn dùng để giết boss. Hiện tại dùng lên tạp binh của đối phương, đối với nàng mà nói đây là tổn thất cực lớn. Nếu nàng biết rõ bạch hổ trọng kỵ cỡ nào của Tô Kính cho dù bị bắn nát cũng có thể chữa trị lại chỉ sợ sẽ thổ huyết. 12 khế ước giả, sau khi ngăn cản kiếm quang cũng đã tản ra kiếm 21 và kiếm 25 khống chế kiếm quang và phóng thẳng về phía trước. Hai khế ước giả, trong 12 người có hai người yếu nhất, kiếm 20 dùng một kiếm chém qua cổ khế ước giả, sau đó nàng cảm thấy vô cùng chết lặng. Độc, kiếm tiên sợ độc tố, nhất là thời điểm khống chế kiếm quang. Nhìn thấy thân thể kiếm 20 rơi xuống, kiếm 25 buông tha mục tiêu và dùng phương thức chạy nước rút tới bên cạnh kiếm 21. Kiếm 21 phiền muộn phát hiện mình chỉ chết lặng thời gian tạm thời, chân khí trong người vận chuyển không ngại. Vừa rồi không biết là lực lượng quy tắc gì tác dụng trên người của mình chỉ có thể làm cho mình chết lặng một hồi nhưng không có bất kỳ tổn thương khác. Cho dù không có kiếm 25 cứu viện, trên mặt đất xuất hiện nữ khế ước giả, trên ngực của nàng xuất hiện thanh kiếm đâm xuyên ngực. Công, góc truyện audio.com, kích từ xa. Tô Kính truyền âm kiếm 21 tỉnh ngộ, lập tức cùng kiếm 25 kéo dài khoảng cách và thả phi kiếm công kích từ xa. Cảnh giới cả hai người bọn họ đủ để phóng thích công kích giết địch trong khoảng cách một dặm. Phanh, một khế ước giả bị phi kiếm đánh trúng mục tiêu, thân thể hóa thành một cây gỗ, bị chém thành hai đoạn, hiện tại khế ước giả cũng đã xuất hiện sau lưng kiếm 25. Kiếm 25 bắn kiếm khí khắp người, từ đó cắt tên khế ước giả mặt mũi toàn máu tươi. Đánh lén như thế khó có hiệu quả với kiếm tu, bạch hổ trọng kỵ bị nữ khế ước giả trọng thương và tổn thất thảm trọng. 100 bạch hổ trọng kỵ đã bị tiêu diệt 412. Những bạch hổ trọng kỵ bị bắn thủng ngực và bụng, thuận còn bắn thủng lỗ khắp người kỵ binh. Thương thế như vậy dựa theo kinh nghiệm lúc trước bạch hổ trọng kỵ còn không tổn thất sức chiến đấu, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ tự động trở về không gian Tô Kính luyện chế, xem ra trong 2-3 ngày cũng không thể đập nhập vào chiến đấu. Trong đạn công kích của đối phương có ẩn chứa quy tắc. Tồn tại sáng tạo quy tắc này là nhân vật thần bí khống chế khế ước giả, tồn tại này phải dựa vào những khế ước giả và những năng lực thần kỳ kia tấn công các vị diện, chính mình không thể tự ra tay tiến công thần quốc, xem ra tồn tại như thế cũng có nhược điểm. Nhất định lực lượng của đối phương cũng có thiếu hụt, sẽ là cái gì chứ? Kiếm quang của kiếm 21 cùng kiếm 25 tung hoành, vòng bảo hộ vô hình thủ hộ này 12 khế ước giả tự động nghiền nát sau 30 giây. Đi, thanh niên cầm đầu hét lớn một tiếng, trên người có hào quang xuất hiện, 12 khế ước giả biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộ nói khẽ, dùng vô thần chi vực lời làm bọn chúng không thể đào thoát. Cũng chưa chắc, Tô Kính nói, không cần ngươi tới nếm thử, lát nữa ta tự có biện pháp thử nghiệm một phen. Tô Kính không muốn Tô Mộ mạo hiểm, trước khi có tình báo cụ thể của khế ước giả, mọi người phải ẩn giấu tài năng, có thể lưu cái gì thì lưu cái gì. Chờ hiểu rõ quy tắc khế ước giả là cái gì rồi nói sau. Dù sao lần này tới đây cũng không phải nóng lòng nhất thời. Tô Mộ cũng không nói gì, Tô Kính nghĩ đến thì nàng cũng nghĩ đến. Trên đỉnh đầu Tô Kính có một tấm ngọc phù, nó là thứ có thể phóng thích vô thần chi vực trong thời gian ngắn, chỉ có điều khu vực khống chế không có khoa trương như nàng mà thôi, có thể bao trùm cả thành thị. Ngọc phù trên đỉnh đầu Tô Kính chỉ có thể khống chế phương viên 50 dặm. Những khế ước giả kia đào tẩu tuy giao phong ngắn ngủi nhưng Tô Kính đã nhìn ra, năng lực những khế ước giả kia bị hạn chế thật lớn. Từ tình báo mà so sánh, đối phương có năng lực triệu hoán cường đại nhưng không thể sử dụng, hẳn là không thể triệu hoán nhanh giống như luyện khí, không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Thần quốc phụ thuộc đối với đám người Tô Kính mà nói là hoàn cảnh lý tưởng nhất, thực lực không bị áp chế bao nhiêu cũng có thể khôi phục chân khí khi chiến đấu. Cách chương.